Xin hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình đọc sách. Trong chương trình đọc sách này, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với quý thính giả những cuốn sách hay, có giá trị. Hôm nay, cuốn sách được đọc là cuốn Thảo Đồi Gió của tác giả Nguyên Đình. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Nguồn Cứu Ân của Trần Hiếu Toàn qua tiếng hát Đình Nguyên.
Giêsu chịu chết thành người, tay ngài mang sâu đinh đớn đau vì tội anh với tôi. Cha vì yêu thế nhân nên ngài đành mang thực hình, đem cứu ân yêu thương cho anh và tôi. Bao nguy khó trong đời, bao tâm tối mịt mù, Giêsu luôn dẫn dắt mở lối, ngày đêm dâng bước cho ta. Tình yêu thương Cha mãi mãi ngàn đời, vì yêu thương tôi chết trên thập hình. Cha nhân từ mang bao đớn đau, vì Cha muốn cứu vớt lấy những con người lầm than. Mong nghe tiếng anh nguyện cầu, lạy Cha yêu thương cứu linh hồn con. Cha nhân từ sẽ đến với anh và Cha sẽ mãi mãi bên anh hoài. Cuộc sống có ý nghĩa bởi Giêsu trong đời anh. Vạn vật đời này đổi thay nhưng Giêsu không thay đổi. Trong tay Cha tôi thỏa vui an bình. Giêsu hằng ngày chở che yêu thương tôi nâng đỡ tôi. Đôi chân tôi đi không lẻ loi. Có Giêsu ở bên. Này anh hỡi mau đến tin nhận sự sống. Tình yêu thương Cha mãi. Hợp hình Cha nhân từ mang bao đớn đau, vì Cha muốn cứu vớt lấy những con người lầm than. Ngài luôn mong nghe tiếng anh nguyện cầu, lạy Cha yêu thương cứu linh hồn con. Cha nhân từ sẽ đến với anh và Cha sẽ mãi mãi bên anh hoài. Cuộc sống có ý nghĩa bởi Giêsu trong đời anh. Thật đời này đổi thay nhưng Giêsu không thay đổi. Trong tay Cha tôi thỏa vui an bình. Giêsu hằng ngày chở che yêu thương tôi nâng đỡ tôi. Đôi chân tôi đi không lẻ loi. Có Giêsu ở bên. Này anh hỡi mau đến tin nhận sự sống. Tình yêu thương Cha mãi. Hợp hình Cha nhân từ mang bao đớn đau, vì Cha muốn cứu vớt lấy những con người lầm than. Ngài luôn mong nghe tiếng anh nguyện cầu, lạy Cha yêu thương cứu linh hồn con. Cha nhân từ sẽ đến với anh và Cha sẽ mãi mãi bên anh hoài. Cuộc sống có ý nghĩa bởi Giêsu trong đời anh.
Vừa rồi là tiếng hát Đình Nguyên trong ca khúc Nguồn Cứu Ân của Trần Hiếu Toàn. Và bây giờ là tiết mục đọc sách Thảo Đồi Gió chương 8.
Kính thưa quý mục sư, quý ông bà, cô chú và các bạn, con tên là Phương Thảo, em trai con là Tuấn, chúng con là con mục sư. Câu chuyện của con là một câu chuyện đáng nhớ. Bây giờ khi nhìn lại, con cảm ơn Chúa vô cùng. Chị em con là những đứa trẻ hư, chuyên quậy phá trong hội thánh cũng như ở nhà, không sống xứng đáng là con của mục sư, làm ba mẹ buồn và Chúa cũng buồn nữa. Nhưng Chúa thương con rất nhiều, nên Ngài đã dùng nhiều biến cố để thay đổi cuộc đời chị em con. Không chỉ chị em con thôi, mà cả những ông bà chấp sự trong hội thánh, các bạn của con nữa. Sau đây, con xin kể lại câu chuyện của con.
Hôm sau thấy trong người dễ chịu hơn, định bụng sẽ nói cho Ngọc Sương biết tôi đã nghe nó dựng chuyện nói với má nó. Nhưng Sương lại hỏi trước. Vừa thấy tôi cựa mình, nó hỏi ngay.
Đỡ chưa Thảo?
Đỡ, nhưng vẫn còn một chỗ đau gớm lắm. Sương có vẻ sợ.
Tao gọi y tá nha.
Thôi đừng. Đau thì đau, tao cũng phải ráng chịu. Sương nhẩm hẳn vậy.
Không được, thế thì tao gọi y tá.
Nó với tay lên nút chuông điện ở đầu giường. Tôi khoát tay. Không, không phải. Mày không hiểu. Tao chỉ đau lòng vì nghe mày bịa chuyện với ba má mày. Ngừng một lát, tôi nói tiếp, giọng nhỏ vừa đủ mình Sương nghe. Lúc đó tao chỉ muốn hét lên là mày nói láo, nhưng mệt quá là không nổi. Sương kêu lên.
Nhưng tao nói láo hồi nào? Tao viết giấy dặn mày xuống suối gặp tao, rồi mày cũng xuống mà.
Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra mình chưa cho Sương biết ý định xuống suối. Tôi kể lại cho Sương nghe việc tôi tin Chúa. Từ đó tôi luôn luôn mong ước làm vui lòng Chúa, vì tôi đã thật thuộc về Ngài. Tôi đã xin lỗi bà Kim về vụ kem đánh răng. Bà cũng cầu nguyện với tôi trước khi về phòng kiếm Sương. Lúc đó tao thấy mày để mảnh giấy lại, tao nghĩ đi bơi giờ đó là phạm luật trại. Hơn nữa cũng không có ai bảo đảm an ninh, nên tao xuống suối là để gọi mày về. Vừa đến nơi, nghe tiếng kêu cứu, nghi mày bị ngợp, tao nhảy đại xuống cứu. Tao đã tin Chúa rồi, có chết cũng không sao, chứ mày đâu đã là con của Chúa, nên tao muốn cứu mày. Sương vên mặt nhìn tôi trông thật buồn cười.
Tao mà không phải là con của Chúa à? Tao với mày cùng đi nhớ một nhà thờ, ba tao lại là chấp sự nữa cơ mà.
Tôi biết Sương chưa hiểu đúng nghĩa của chữ con của Chúa. Đi nhà thờ không làm mày trở thành con của Chúa, cũng như nếu mày vào chuồng bò, mày đâu có trở thành bò. Sương cười nhưng không có vẻ chế giễu nữa.
Vậy nếu nhà thờ không làm mày thành con Chúa thì cái gì làm được?
Từ trước đến nay tôi chưa hề bày ai cách trở thành con Chúa, nên chẳng biết nói làm sao với Sương. Cả hai đứa ngồi im lặng một lúc lâu. Tôi thầm cầu nguyện xin Chúa giúp tôi trình bày về Ngài với Sương thế nào. Chợt nhớ tới những điều chị Liên nói hôm nọ.
Thảo, em đã trở thành một tín đồ đấng Christ thật rồi. Em còn nhớ chị bảo em cần biết ba chữ T không?
Tôi thấy phấn khởi hơn và bắt đầu đặt câu hỏi theo chiến thuật 3T đúng sách vở. Tôi bắt đầu với chữ T đầu tiên. Sương này, mày có phải là tội nhân không? Câu hỏi quá đột ngột làm Sương ngẩn cả người ra. Nó đáp:
tội nhân ấy hả? Tao không biết, nhưng nếu có là tội nhân thì cũng không đến nỗi tệ lắm.
Làm gì có tội nhân khá với lại tệ. Hôm nọ chị Liên bảo tao tội nào cũng xấu cả. Mày có muốn biết chị ấy giải thích những gì khi tao tin Chúa không? Thấy Sương ngập ngừng, tôi liền cao giọng: Kinh Thánh bảo rằng mọi người đều phạm tội, nghĩa là trong số đó có mày. Hoặc Kinh Thánh đúng, hoặc Đức Chúa Trời nói dối. Sương kêu lên:
Ai dám bảo Chúa nói dối? Thì tao là tội nhân.
Tôi ngạc nhiên nghe Sương nhận nó là tội nhân, vì trước mặt mọi người, nhất là trong hội thánh, Sương là đứa ngoan ngoãn, chỉ có tôi là đứa lì lợm, phá phách thôi. Tôi bảo: Vậy thì mày xưng tội với Chúa đi. Sương làm theo lời tôi như máy. Nó cúi đầu nói:
Thưa Chúa, con là một tội nhân. Con đã làm nhiều điều xấu xa. Con đã dại dột làm con và Thảo phải vào nhà thương. Xin Chúa tẩy sạch lòng con.
Sương ngước lên nhìn tôi hỏi:
Vậy được chưa?
Chắc đủ rồi, nhưng mày phải xin lỗi Chúa nữa. Sương lại cúi đầu:
Con xin lỗi Chúa, xin Chúa tha tội cho con. Cảm ơn Ngài. Amen.
Như chợt nhớ ra, tôi bảo: À Sương này, tao quên đi mất, muốn trở thành tín đồ mày còn thiếu một chữ T nữa Sương. Sương trố mắt không hiểu. Nghĩa là mày phải tin Chúa đã tẩy sạch tội lỗi mày. Sương cắt ngang:
Tao tin chứ sao không? Ngay lúc cầu nguyện tao biết Chúa đã nhận lời rồi.
Tôi hơi lúng túng khi nghe Sương nói vậy, vì thấy không giống với kinh nghiệm của tôi. Nhưng chắc không sai lầm. Tôi tiếp: Bây giờ chữ T thứ ba là mày phải tỏ ra cho người khác biết mày là con Chúa thật sự. Sương quả quyết:
Chắc mà, tao sẽ nói với má tao, chút nữa má tao đến tao nói liền.
Tôi hỏi thêm, cũng đột ngột như câu hỏi đầu tiên: Thế má mày có phải là con Chúa không?
Tao không biết. Má tao cũng đi nhà thờ, nhưng đâu phải vì vậy mà thành con của Chúa, mày nhỉ?
Vừa lúc đó, cô y tá vào phòng, ông bà phán theo sau. Cô y tá bảo:
Hôm nay về nhà được rồi đó cô bé.
Sương mỉm cười, quay nhìn tôi dò hỏi. Cô y tá nhìn Sương nói nhanh.
Không, Thảo phải nằm lại ít hôm nữa. Lúc cứu chắc phải giật lộn với em dữ lắm, nên Thảo bị thương nặng hơn.
Ông Phán thốt lên vừa kinh ngạc vừa khó chịu.
Con Thảo mà cứu Ngọc Sương hả?
Cô y tá vừa mang giày cho Sương, vừa ngước nhìn ông Phán.
Đúng vậy đó ông. Trở ra bệnh viện, Ngọc Sương mặc quần áo tắm, còn Thảo thì mặc nguyên quần áo thường.
Căn phòng tự nhiên yên lặng đến nặng nề. Một lúc sau Sương lên tiếng.
Ba, hôm nọ con nói sai. Thảo không đi tắm với con, mà chỉ xuống bảo con về vì lúc đó là giờ nghỉ. Thảo đến nơi thì con bị té.
Với giọng chua chát, lạnh lùng, ông Phán nói.
Nếu vậy, chúng tôi cảm ơn cô Thảo.
Sương tiếp.
Nhưng chưa hết đâu ba. Thảo đã cứu con hai lần. Một lần hôm ở suối và một lần hôm nay.
Bà Phán kinh ngạc.
Chết chưa, con lại té nữa hả?
Sương vội đáp.
Dạ không, Thảo vừa cắt nghĩa cho con biết mình là một tội nhân, nên hôm nay con đã xin Chúa Giê-xu tha tội, làm cứu Chúa của con.
Ai là tội nhân?
Nói rồi ông Phán quay nhìn tôi.
Vậy là quá đủ rồi đó thưa cô.
Cả hai ông bà mặt lạnh như tiền, quay phắt đi, dắt Sương ra khỏi phòng.
Ba,
nước mắt dâng lên, lòng liệm đi trong cay đắng. Nhưng nụ cười, cái vẫy tay của Sương cùng câu nói với lại đã làm lòng tôi ấm lại. Tôi biết từ giờ phút đó hai chúng tôi đã trở thành đôi bạn chí tình. Tôi nằm đó miên man suy nghĩ, không biết mình vui hay buồn. Trong một thoáng, tôi chợt thấy cô đơn. Nhưng khi nhớ lại Chúa Giê-xu đang ở trong tôi, vâng, Ngài cũng đang thông cảm, thấu hiểu lòng tôi hơn ai hết. Hình ảnh khoan dung yêu dấu của Ngài ru tôi vào giấc ngủ bình an.
Dù khi bước qua muôn dòng nước sâu, dù cho lửa cháy nguy nan vô cùng, hay khi con đi trong bóng sự chết, kìa tiếng ai đang gọi, ta luôn đi cùng, sẽ chẳng có bóng tối hay lo sợ, sẽ chẳng có nước mắt hay đau buồn, vì ta luôn luôn bên con, lời ta đã hứa. Mùa đông kia sẽ tàn, ta ban mùa xuân mới, ta yêu con biết nói sao cho sợ chi hỡi con, hãy bước đi trong bình an, vì ta hứa với con rằng con này thuộc về ta.
Sợ chi vì ta ở cùng, ta đã hằng yêu thương con. Dù khi bước qua muôn dòng nước sâu, dù cho lửa cháy nguy nan vô cùng, hay khi con đi trong bóng sự chết.